Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa cùng Ban Việt. Hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 2 năm 2024, mừng năm Tết, lễ cho với chay và chiên thịt, bắt đầu mùa xuân mới. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kết thúc mùa dịch Covid, đại diện chính quyền tới gặp một cha xứ thuộc một giáo xứ nọ ở Sài Gòn, đề nghị cha xứ cho bản tổng kết những hoạt động bác ái giáo xứ đã thực hiện trong việc cứu đói dân chúng trong những ngày thành phố bị phong tỏa, để thành phố tặng bằng khen. Cha xứ đã rất điềm đạm để trả lời: chúng tôi bận tối mắt đến nỗi chẳng có bảng thống kê nào cả. Bao nhiêu yêu thương của anh chị em khắp nơi ủy thác, chúng tôi nỗ lực để chuyển nhận, mua bán và truyền vận tới những anh chị em đói khổ đó, không có cả thời gian để làm thống kê. Nói thế, chứ cứ theo dõi hơn chục chiếc xe ô tô hàng ngày miệt mài, chuyển tải lương thực và các đồ thiết yếu chạy hỗ trợ khắp các quận Sài Gòn từ nhà thờ ấy, ai chẳng có thể án chừng ra một con số nào đó. Giáo sư ấy thật đã không để tay trái biết việc tay phải làm. Hôm nay chúng ta bắt đầu mùa trái thánh với những nhắc nhở của Đức Giêsu về việc thực hành những điều đang trở nên thiếu hụt trong đời sống hiện đại là cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Cầu nguyện đối diện với khoảng trống tâm linh là điều đang làm cho nhiều người của xã hội hiện đại sợ hãi. Họ luôn tìm cách biến mình thành kẻ bận rộn, miệt mài cả ngày cho tới khi chiếc điện thoại trên tay rớt xuống mặt thì chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Họ sợ hồi tâm, sợ phải nhờ cậy đến Thượng Đế. Bố thí, việc làm gây thị phi nhất, đồng tiền liền khúc ruột, dễ gì chia sẻ mồ hôi nước mắt của mình cho người dư. Ăn chay để sám hối và dành phần tiết kiệm được để phụ việc bác ái. Điều này cũng khó khăn cho những người đã quá quen hưởng thụ. Mùa chay thánh, chúng ta được nhắc nhở về khoảng thời gian duyệt xét lại chính cuộc đời mình và chấn chỉnh những thiếu sót lệch lạc thái quá. Qua những nhắc nhở của Đức Giêsu, ta thấy Ngài đã nhắc chúng ta về sự chừng mực trong sự khiêm nhường, để đối diện với anh chị em với sự thuần hậu và Kitô hữu nhất. Qua những phân tích và hướng dẫn chi ly của Chúa về cách đi nét đứng, cách ăn nét ở, ta nhìn nhận tấm lòng của Ngài. Những nhắn nhủ của Chúa không đề cập tới cách đối nhân xử thế thì cũng là cách chỉ cho con người hướng về chân thiện mỹ, về chính Ngài. Và đẹp của người theo Chúa không bằng bật về hào nhoáng, nhưng là sự bền bỉ và khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em. Lạy Chúa, qua muôn vàn lựa chọn để thăng tiến con người, Chúa đã mời chúng con đi con đường chay tịnh với lời giải thích đơn giản: Cha của anh em, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. Chúa mời gọi chúng con sống lại tâm tình đơn sơ như cha con trao đổi trong những cuộc trò chuyện hệ trọng liên quan đời sống. Chúa mời gọi chúng con khiêm nhường trong chay tịnh, quảng đại trong việc chia sẻ bác ái. Chúng con đã bị chi phối bởi vòng xoáy xã hội đa đoan, nhiều trắc trở, nên có phần chai cứng trong cách xử sự lẫn trong cách nghĩ. Xin Chúa giúp chúng con cởi mở lòng mình nhiều hơn để gặp Chúa và gặp anh chị em.
Vẫn còn ngủ mê trong kiếp phù sinh, tình đời mãi mê cho con đánh mất biết bao ơn lành Ngài ban. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tình con chỉ với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Cho cuộc đời con xin dâng trao về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, đừng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Tâm trí con luôn hẹp hòi, sống đời cầu an dám đâu vì người. Nguyện xin cho con hăng say vì Chúa, dấn thân sống cho tình yêu. Chúa phán ai có cho thêm thành, ví dầu bằng không lấy đi mọi sự. Đời con từ đây kiên tâm bền chí bước theo con đường Ngài đi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không có đó tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng trao về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, dựng xây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tính toán chi với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng trao về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, từng giây nước trời đời tươi thắm muôn nơi. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không xa đó tin con chỉ với Ngài, yên tâm hy sinh và quên chính thân mình. Cho cuộc đời con xin dâng cho về Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên án những vi phạm nhân quyền trong các cuộc chiến. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án bạo lực vi phạm các quyền căn bản của con người trong các cuộc chiến tranh. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật ngày 11 tháng 2, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, trong ngày thế giới các bệnh nhân này, chúng ta không thể im lặng về sự kiện có bao nhiêu người ngày hôm nay đang bị chối bỏ quyền được săn sóc và có nghĩa là chối bỏ quyền sống. Tôi nghĩ đến những người đang sống trong nghèo khổ cùng cực, nhưng cũng nghĩ đến các miền đất chiến tranh. Tại đó, hàng ngày các quyền căn bản của con người bị phủ nhận. Thật là điều không thể dung thứ được. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine đau thương, cho Palestine và Israel. Chúng ta hãy cầu cho Myanmar và tất cả các dân tộc đã chịu đau thương vì chiến tranh. Tình trạng tại Gaza và Palestine bị coi là nguy ngập nhất, nơi mà chiến tranh đã tiến sang ngày thứ 127. Thủ tướng Netanyahu của Israel nhất quyết đánh vào khu vực thành phố Rafah ở miền nam Gaza, nơi có hơn 1 triệu dân đang tị nạn tại đây, và cho rằng không đánh vào thành này có nghĩa là thất trận, bất chấp phản đối của các nước Mỹ, Ai Cập và các nước khác. Cuộc dội bom hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 2 đã làm cho 60 người chết. Tại Ukraine, trong đêm thứ Bảy rạng ngày Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 2, Nga đã khai triển 45 máy bay không người lái trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ tại 9 vùng đất nước. 40 máy bay này bị bắn hạ theo chính phủ Ukraine, nhưng thành phố Mykolaiv đặc biệt bị thiệt hại vì nhiều vụ nổ và hỏa hoạn. Sau cùng tại Myanmar vì nội chiến từ sau cuộc đảo chính hồi năm 2021 của quân đội, hơn 18 triệu dân cư đang cần được cứu trợ nhân đạo, tương đương với 1/3 dân số toàn quốc, theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp các hoạt động nhân đạo.
Tin Milano, nhận định của cha Gianni Rivella về công giáo tại Trung Quốc. Cha Gianni Rivella, giám đốc tạp chí Mondo e Missione, Thế giới và Truyền giáo của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Milano, Bắc Ý, nhận định rằng ba bổ nhiệm giám mục mới đây của Tòa Thánh tại Trung Quốc là điều tích cực, nhưng có một sự im lặng nặng nề từ phía Trung Quốc. Trong một tuần lễ hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố ba bổ nhiệm giám mục cho giáo phận Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, giáo phận Duy Phường, tỉnh Sơn Đông và phủ doãn tông tòa Thiệu Vũ ở tỉnh Phúc Kiến. Theo cha Crivella, đó là những dấu chỉ ý chí không cắt đứt với tòa thánh, nhưng hiệp định với tòa thánh không hề được phía Trung Quốc nhắc đến. Trong khi đó, kế hoạch ngũ niên dành cho các tín hữu công giáo ở Trung Quốc chỉ trích dẫn Chủ tịch Tập Cận Bình thay vì Đức Giáo Hoàng và nhắc đến nền tảng thần học của chính sách hòa hóa. Trong thực tế, đây chỉ là một thích ứng với chính sách của Đảng Cộng sản. Năm 2023 trước đó là năm kinh khủng đối với Tòa Thánh, với vụ nhà nước Trung Quốc tự ý phiên chuyển giám mục Thẩm Vân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, từ Hạ Môn về làm giám mục Thượng Hải. Đây là hành động đơn phương thứ hai của Trung Quốc, gạt Tòa Thánh ra khỏi mọi tham khảo ý kiến. Tòa Thánh phản đối và sau đó đã chấp nhận sự đã rồi và yêu cầu đừng tái diễn nữa. Ba bổ nhiệm nói trên trong tháng Giêng vừa rồi với sự công nhận của Tòa Thánh tạo cho người ta cảm tưởng phía Trung Quốc không muốn cắt đứt với Tòa Thánh và phê chuẩn trường kỳ hiệp định. Cha Crivella cho biết người ta không rõ trong lễ truyền chức giám mục nói trên sự bổ nhiệm của Tòa Thánh có được nêu bật hay không, vì từ lâu những lễ truyền chức như thế các quan sát viên từ bên ngoài không được tham dự. Nhưng trong kế hoạch 5 năm để hoa hóa công giáo tại Trung Quốc từ năm 2023 đến năm 2027, với nhiều chi tiết gồm 33 đoạn trong 4 chương được các tổ chức tôn giáo của nhà nước Trung Quốc là Hội đồng Giám mục và Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc thuộc Mặt trận Thống nhất của Đảng chấp nhận vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái đều không nhắc gì đến vai trò của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, nhưng bốn lần nhắc đến Chủ tịch Tập Cận Bình và nhấn mạnh rằng Công giáo phải đón nhận các đặc tính Trung Hoa và từ Hoa hóa, Trung Hoa hóa được dùng tới 53 lần. Kế hoạch ngũ niên này là một chương trình làm việc để tiến trình Hoa hóa sâu rộng hơn, ý thức hệ và hiệu năng hơn. Cần tăng cường sự nghiên cứu để mang lại nền tảng thần học cho sự Hoa hóa Công giáo, để liên tục cải tiến hệ thống tư tưởng thần học được Hoa hóa, xây dựng trên một nền tảng lý thuyết vững chắc cho sự Hoa hóa Công giáo, để Công giáo được luôn biểu lộ với những đặc tính Trung Hoa.
Tin Kiev, Ukraine. Hai linh mục Công giáo Ukraine bị Nga bắt vẫn chưa được trả tự do. Hai linh mục Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, cha Ivan Levitsky và Bohdan Heleta, bị quân Nga bắt giam từ gần 1.5 năm nay vào tháng 11 năm 2022, cho đến nay vẫn chưa được trả tự do, mặc dù tên hai cha luôn được ghi trong danh sách trao đổi các tù nhân chiến tranh giữa hai bên. Hai linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế bị bắt tại Berdyansk, vùng biển Azov thuộc tỉnh Zaporizhia. Ông Sahen Zakharov, luật sư thuộc nhóm bảo vệ tại thành phố Kharkiv, tuyên bố như trên với Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Forum 18. Theo ông, cha Levitsky hiện đang bị giam tại vùng Rostov bên Nga, giờ này bị xét xử. Còn cha Heleta bị giam tại nhà tù Simferopol ở bán đảo Crimea, cha cũng chưa bị xét xử. Tòa giám mục Donetsk thuộc Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương cho biết chỉ có thể xác nhận là hai linh mục vẫn còn bị Nga giam giữ, nhưng không biết rõ ở nơi nào. Hai vị bị Nga cáo buộc là tích trữ vũ khí và chất nổ tìm thấy tại nhà thờ sinh nhật Đức Mẹ ở Berdyansk, nơi hai vị phục vụ. Báo chí Nga cũng nói rằng những tài liệu cực đoan được tìm thấy trong nhà thờ, trong đó có bộ sưu tập các bài giảng của đức cha Andrei Svetsky, tổng giám mục ở thành phố Kiev thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine Trung phương, cho đến khi qua đời vào năm 1944. Trong thời Thế chiến thứ hai, Ngài binh vực người Do Thái khỏi bị tiêu diệt bằng cách cấp giấy tờ giả để họ có thể trốn tránh được quân Đức. Ngài cũng công khai lên án cuộc diệt chủng Do Thái, và các thư của Ngài bị gửi trực tiếp đến nhà cầm quyền Đức Quốc xã. Tòa giám mục ở Donetsk cho biết, tất cả các linh mục thuộc giáo phận này đã rời khu vực bị Nga chiếm đóng ở Zaporizhia, Kherson, Donetsk và Luhansk. Hôm 28 tháng Giêng vừa rồi, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Stepchuk của giáo hội này đã kêu gọi trả tự do cho tất cả các giáo sĩ bị quân Nga bắt giam và nói rằng, chúng tôi xin các tổ chức luật pháp quốc tế giúp trả tự do cho các linh mục của Công giáo Ukraine bị cáo giam.
Tin giáo hội tại Campuchia. Các thổ dân Bu Nông bên Campuchia sẽ có một thánh đường. Các tín hữu Công giáo thổ dân ở khu vực Bu Nông bên Campuchia sẽ có một thánh đường để cử hành nhịp thở phượng. Đây là vùng Keo Sây Mà, một khu vực rừng nhiệt đới được bảo vệ ở miền đông Campuchia, thuộc tỉnh Mondulkiri và Krati, chỉ cách biên giới Việt Nam tỉnh Phước Long 20 cây số, với đa số là thổ dân Bu Nông vốn theo đạo thờ vật linh. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng truyền đi hôm 10 tháng 2 vừa qua đưa tin rằng ngày 1 tháng 2 trước đó, tức ông Pia Hangli Suon, thủ doãn công tòa Kampong Cham, đã chủ sự thánh lễ với nghi thức đặt viên đá đầu tiên ở Keo Sây Mà để xây dựng một nhà thờ Công giáo đầu tiên tại đây. Tham dự thánh lễ có các linh mục và nữ tu cùng với hơn 150 tín hữu Công giáo đến từ các tộc đoàn trong miền Mondulkiri. Đức ông Hangli Suon giải thích rằng việc xây cấp thánh đường này đã để đáp ứng số tín hữu trong lãnh thổ này ngày càng gia tăng với 70 giáo dân, 15 giáo lý viên. Con số này có thể còn gia tăng theo ý định của Chúa. Thánh đường này sẽ là một trung tâm làm lan tỏa tin mừng, một điểm của ánh sáng và tin mừng để loan báo tình thương của Thiên Chúa cho mọi người ở khu vực lân cận. Chúng ta hãy làm sao để nhà thờ nhỏ bé này, nhất là thánh đường được làm bằng con người, trở thành ánh sáng ân phúc của Thiên Chúa cho những người ở quanh chúng ta để họ có thể nhận biết Chúa Kitô và được Chúa cứu độ. cha Jean-Marie Vianney Boré Phan, linh mục đặc trách tập đoàn Mononkiri, đã kể lại nguồn gốc tập đoàn Công giáo Bunong ở Keo Sây Mạ. Năm 2009, một vài thành phần ở Bunong sang Việt Nam, và họ được biết một tập đoàn Công giáo địa phương, cũng như một số người sống đức tin giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo. Vào cuối tháng 12 cùng năm 2009, hai gia đình ở Bunong ở Keo Sây Mạ đã đón nhận đức tin Công giáo, và năm 2010, họ gặp linh mục phụ trách tập đoàn ở tỉnh Mononkiri. Thế là bắt đầu một công trình mục vụ và thừa sai nhỏ bé nơi những thổ dân địa phương với một cứ điểm truyền giáo đầu tiên. Bây giờ chính quyền tỉnh đã cho phép xây cấp một thánh đường bằng gạch. Trong buổi lễ, đức ông phủ doãn công tòa đã đặt hai viên đá, viên thứ nhất đến từ làng Gali, nơi đã khởi sự việc loan báo đức tin ở Mononkiri. Viên thứ hai đến từ giáo xứ Lắc Loen ở Ba Nam, thuộc phủ doãn Cam Bông Tràng, một giáo xứ cổ kính nhất nước, được thành lập cách đây 160 năm. Công trình xây cất nhà thờ dự kiến kéo dài gần một năm, và các thổ dân bản xứ bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác vào công trình này. Theo niêm giám tòa thánh, phủ doãn công tòa Cam Bông Tràng chỉ có khoảng 3.200 tín hữu Công giáo, trên tổng số 5.800.000 dân với 12 giáo xứ, 3 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng. Đức ông Hanli Suon, 54 tuổi, là người Campuchia bản xứ đầu tiên được tòa thánh bổ nhiệm là phủ doãn công tòa Kampong Tràng và đã nhậm chức vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, kế nhiệm cha Bruno Cosme thuộc hội thừa sai Pagi. Thánh lễ nhậm chức do Đức Tổng giáo mục Paulo Trương Nhân Nam, người Hàn Quốc, sứ thần tòa thánh tại Campuchia, chủ sự, với sự đồng tế của 60 linh mục toàn quốc. Giáo hội Công giáo tại Campuchia có khoảng 20.000 tín hữu trên tổng số 16 triệu dân cư.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong hiển thánh cho mẹ Antula. Lúc gần 9:30 sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ phong hiển thánh đầu tiên trong năm 2024 và cho thánh nữ đầu tiên người Argentina, Maria Antonia Thánh Giuse de Paz y Figueroa, nguyên gọi là Mama Antula, người sáng lập các nhà tĩnh tâm tại Buenos Aires hồi cuối thế kỷ 18. Trong số 5.500 tín hữu tại đền thờ Thánh Pedro, đặc biệt có tân tổng thống Argentina, ông Javier Milei, cùng với đông đảo tín hữu đến từ nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y giám mục Argentina và các nước khác, cha bề trên tổng quyền dòng tên và hàng trăm linh mục khác. Lễ nghi phong thánh diễn ra vào đầu thánh lễ, sau khi cộng đoàn hát kinh Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh, đã tiến lên xin Đức Thánh Cha ghi tên cho Phước Maria Antonia vào sổ bộ các thánh, để mọi tín hữu Kitô có thể khẩn cầu người như vị thánh. Rồi Đức Hồng Y tổng trưởng trình bày vắn tắt tiểu sử vị tân hiển thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn khẩn cầu ơn phù trợ của các thánh, rồi ngài long trọng đọc công thức phong thánh, quyết định và truyền ghi tên chân phước Maria Antonia vào danh bộ các thánh của giáo hội. Rồi một thầy phó tế phong hương hài cốt vị tân hiển thánh. Đức Hồng Y Semeraro cảm ơn Đức Thánh Cha trước khi cộng đoàn hát kinh vinh danh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã đi từ bài đọc thứ nhất và bài tin mừng cho Thánh Marco, chương 1 từ câu 40 đến câu 45, nói về việc Chúa Giêsu chữa người bệnh phong cùi. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy xem Chúa Giêsu, Ngài thi hành hai cử chỉ, chạm đến và chữa lành. Chúa có thể chữa lành từ xa, nhưng Ngài không làm như vậy. Con đường của Chúa là con đường tình thương, đến gần người đau khổ, động chạm đến vết thương của họ. Cử chỉ thứ hai của Chúa Giêsu là chữa lành. Sự động chạm của Chúa Giêsu không những nói lên sự gần gũi, nhưng còn bắt đầu chữa lành. Đó là để Chúa Giêsu chạm đến và chữa lành chúng ta từ bên trong, trong tâm hồn. Nếu chúng ta để Chúa chạm đến trong kinh nguyện, thờ lạy, để Chúa chữa chúng ta qua lời Ngài và các bí tích, thì sự tiếp xúc với Ngài thực sự thay đổi, chữa lành chúng ta. Thánh nữ Maria Antonia cũng dạy như vậy. Được Chúa Giêsu đánh động nhờ những cuộc tĩnh tâm, trong mỗi bối cảnh lầm than về vật chất và tinh thần, thánh nữ xả thân, giữa hàng ngàn khó khăn, để bao nhiêu người khác có thể sống cùng kinh nghiệm như vậy. Ước gì tấm gương và lời chuyển cầu của Thánh Nữ giúp ta tăng trưởng trong tình bác ái theo tâm hồn của Thiên Chúa. Thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho Thánh Nữ đầu tiên người Argentina đã kết thúc lúc quá 11 giờ cùng ngày.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một vị vua nọ có được một cô công chúa. Nhà vua yêu quý cô công chúa này lắm, vì hoàng hậu chẳng may mất sớm. Tuy nhiên, vì công vụ nên nhà vua thường phải rời hoàng cung để đi kinh lý. Sau mỗi chuyến công du, nhà vua thường nhanh chóng trở về hoàng cung và mang cho cô công chúa của mình rất nhiều đồ chơi và áo quần đẹp. Tuy nhiên, công chúa không màng đến những thứ đó, chỉ muốn được gần gũi vua cha mà thôi. Một ngày kia, nhà vua lại phải đi xa. Cô công chúa buồn lắm, muốn đi theo. Nhưng thay vì cho con gái đi theo, nhà vua trao vào tay con một chiếc chìa khóa lớn bằng vàng và bảo rằng, khi nào con buồn và nhớ cha, hãy đi mở cửa phòng nào vừa với chiếc chìa khóa này. Trong phòng ấy, con sẽ được một món quà quý cha dành cho con. Nhà vua lên đường ra đi, cô công chúa ở nhà buồn lắm, nên bắt đầu đi mở các cửa. Suốt mấy hôm liền, cô đi khắp các căn phòng trong hoàng cung, đến mỏi cả chân, thử hết cửa này đến cửa nọ, nhưng không cửa nào vừa với chìa khóa ấy cả. Cuối cùng, cô tìm ra được một cửa phòng nhỏ trên tầng lầu cao nhất, vừa với chiếc chìa khóa bằng vàng đó. Mở cửa bước vào, cô nghĩ rằng sẽ tìm được cả kho tàng châu báu mà vua cha dành cho cô. Nhưng trái lại, cô thấy đó chỉ là một căn phòng nhỏ trống trơn, không có gì cả. Cô buồn quá, khóc nức nở. Khi vua cha về, cô than phiền về căn phòng trống, thì được vua cha trả lời. Con không thấy tấm lòng của cha trong căn phòng đó sao? Căn phòng đó không có gì cả. Nó hoàn toàn trống trải, để khi con bước vào, sẽ chỉ có mình con ở đó, giữa tình yêu bao la của cha. Cô gái hiểu được ý cha thì ôm lấy cha, khóc nức nở vì sung sướng. Từ đó, mỗi khi vua cha đi xa, cô không còn buồn phiền nữa, nhưng tìm đến căn phòng trống trải đó, và cảm nhận được tình yêu của cha nơi đó dành cho mình.
Bà và anh chị em thân mến, khi yêu thương ai, người ta luôn muốn ở gần người mình yêu thương. Người thương đi đâu ở nơi xa, cũng mau mắn quay bước trở về bên người thương. Chân đưa người ở xa gần lại với nhau, và bước chân đưa người về lại bên nhau. Người cha trong câu chuyện bên trên đã rất yêu thương con gái của mình, nên mỗi khi đi xa, ông đều mong mắn quay gót trở về với con gái yêu quý của mình. Bước chân thật sự là phương tiện để kết nối người với người gần nhau hơn. Khi bước chân không còn thực hiện vai trò vượt không gian để nối kết tình người. Đó là lúc con người bắt đầu có nguy cơ xa nhau. Người ta thường nói, xa mặt cách lòng. Thật vậy, rất nhiều lúc, vì bước chân đi xa lâu quá mà chưa thấy quay về, nên người ta dần quên nhau, và tình cảm vì vậy mà cũng phai nhạt dần. Tuy nhiên, vẫn có những người xa mặt mà không hề cách lòng. Lý do là vì, ngay trong cõi lòng của họ, đã có người mình yêu thương. Biết mình được yêu thương và biết ai đang yêu thương mình là điều rất hạnh phúc. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, có biết bao người chúng ta yêu thương và có biết bao người yêu thương chúng ta. Có những bước chân nào mau mắn đưa ta đến với họ và những bước chân nào đưa họ đến với ta. Để tình yêu gặp gỡ được tình yêu. Và có khi nào chỉ lỡ chậm một bước chân, đường về với người đã trở nên dịu vợi. Mùa chay năm nay về trong không khí rộn ràng của những ngày xuân, và nhịp đập sao xuyến, rạo rực của những con tim yêu trong ngày lễ tình nhân Valentine. Trong ngày này, những người yêu nhau tìm đến với nhau, và chúng ta, những người Kitô hữu, cũng đưa bước tìm về với tình yêu đích thực và vĩnh cửu của đời mình là Thiên Chúa tình yêu. Đấng luôn dành một chỗ trong cung lòng của người cho từng người chúng ta, để yêu thương và chờ đợi bước chân chúng ta trở về. Ước mong rằng mỗi người chúng ta bước vào mùa chay với một con tim tràn đầy yêu thương. Bởi lẽ, chính tình yêu sẽ làm cho bước chân trở về với Chúa nhẹ nhàng hơn, và những bước chân tìm đến với tha nhân sẽ thanh thoát và mạnh mẽ hơn. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta sốt sắng bước vào mùa chay với tâm tình cầu nguyện, chay tịnh, sám hối và bác ái cụ thể, để gọi về những bước chân đã đi xa khỏi tình thương và ơn lành của Chúa.
Tình yêu Thiên Chúa, ơn thật bao la, Chúa tha thứ con khi lỡ lòng, dìu đưa con đi đến bên bờ hạnh phúc. Mong con đâu biết, con nào đâu hay. Con đã sống như kém vô trần, đến bây giờ nhận ra trái tim con quá bơ vơ.
Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con là một cuộc hành trình được dệt nên bởi những bước chân. Vì có những bước chân khác nhau, mà cuộc đời mỗi người chúng con có một sắc màu riêng biệt. Xin yêu thương của Chúa hãy gọi về những bước chân đi hoang của chúng con, để chúng con trở về với tình yêu của Chúa và xây dựng lại các mối tương quan thân tình với anh chị em xung quanh. Amen.
Khi ra đời, thân con đã mang lỗi lầm, sống bon chen chạy thêm biết bao lợi danh. Lúc vinh quang hay những khi khó nghèo, Chúa bên con mà con vẫn không nhận ra. Tình yêu Thiên Chúa ơi thật bao la, Chúa tha thứ con khi lỡ lầm, dìu đưa con đi đến bên bờ hạnh phúc. Mặc con đâu biết, con nào đâu hay, con đã sống như kém vô trần, đến bây giờ nhận ra trái tim con quá bơ vơ. Lạy Cha thương xót đến đứa con này, vâng xin hãy đưa con trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng chỉ lại Thiên Chúa người đến khi tôi chiều chết để thương nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.